Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Văn Quản Chánh Biên, quyển thứ nhất, chuyển ngữ, Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa, Giảo Chánh, Minh Tiến và Huệ Trang. Quyển thứ nhất, phần 1, lời giải bài. Nếu là một liên hữu Việt Nam, có lẽ không ai không biết đến Ấn Quang Đại Sư qua dịch phẩm Thiền Tịnh Quyết Nghi của Hòa Thượng Trí Tịnh và Lá Thư Tịnh Độ của Cố Hòa Thượng Thiền Tâm. Khi đọc Lá Thư Tịnh Độ, chúng tôi vẫn luôn kỳ vọng sau này có thiện duyên sẽ được đọc toàn bộ Ấn Quang Văn Sao. Khi được quen biết với đạo hữu Vạn Từ, anh nhiều lần khuyên chúng tôi, khi nào có dịp, hãy cố dịch toàn bộ tác phẩm này sang tiếng Việt, bởi lẽ văn từ của tổ càng đọc càng thấm, càng thấy có lợi ích. Những giáo huấn của tổ rất gần gũi, hữu ích cho thời đại chúng ta, nhất là những giáo huấn về tín, hạnh, nguyện, xử thế, tu trì. Khi được biết chúng tôi chưa có nguyên bản Ấn Quang Văn Sao, anh đã sốt sắng lái xe đến khắp các chùa người Hoa trong vùng Nam California để tìm được một bản. Nhưng cơ duyên chưa tới, vẫn không sao tìm được. Ngay tại một đạo tràng lớn như Phật Quang Sơn Tây Lai Tự, vẫn không còn một bản Ấn Quang Văn Sao nào. Mãi đến mùa hạ năm 2001, đạo hữu Minh Lập từ Seattle mới tìm được cho mạc nhân bộ Ấn Quang Văn Sao do chùa Từ Nguyện ấn tống, không rõ năm in, và được thí tặng bởi chùa Địa Tạng Viên Quang Tự và Ấn Quang Gia Ngôn Lục do Phật Quang Viện ở Bản Kiều, Đài Loan năm 1982 ấn hành, cũng do chùa Địa Tạng thí tặng. Khi nghe tin đã tìm được Ấn Quang Văn Sao, đạo hữu Vạn Từ mừng rỡ khôn xiết, anh khẩn khoản mạc nhân hãy ráng dịch cho được, dẫu chỉ vài phần trọng yếu của tác phẩm này. Nhưng do tánh ngại khó, cũng như do nhiều chướng duyên, mạc nhân đành thoái thác, không đáp ứng ý nguyện của người bạn đạo thân kính. Mãi đến giữa hè năm 2003, nhân đạo hữu Vinh Quyền yêu cầu lần nữa, mạc nhân mới đánh bạo tạm dịch thử bản Gia Ngôn Lục. Khi đó, sau khi đọc và sửa lỗi bản dịch, các đạo hữu Huệ Trang và Vạn Từ đã tha thiết yêu cầu hãy dịch toàn bộ Ấn Quang Văn Sao. Bởi lẽ, nếu không đọc được toàn bộ một lá thư, chỉ đọc một vài đoạn trích, khó thể cảm nhận trọn vẹn ý tổ. Nhưng nhìn vào kích thước của bộ sách này, mạc nhân thật e ngại sức mình không thể kham nổi, đành khất lần. Nếu 3 năm sau không ai dịch tác phẩm này, tôi sẽ đánh liều dịch thử. Rồi như một nhân duyên ước hẹn, cuối năm 2003, đạo hữu Minh Tiến lại gửi tặng một bộ Ấn Quang Văn Tập hoàn chỉnh, gồm Ấn Quang Văn Sao, Ấn Quang Văn Sao Tam Biên và Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, do Cổ Tấn Báo Ân Niệm Phật Đường ấn hành năm 2002, và bộ Linh Phong Tông Luận do Liên Đài Xã Đài Trung ấn hành. Những tác phẩm này do Tịnh Tông Học Hội Los Angeles lưu thông. Mỗi lần nhìn vào hai bộ sách ấy đặt trên bàn, mạc nhân lại cảm thấy áy náy vì chưa đáp đền những ân tình của các bạn đạo đã dành cho mình. Nay dẫu thời hạn 3 năm chưa đến, nhưng quan âm trôi qua vùng vụt, lúc này không làm, e vô thường chợt đến, có muốn làm cũng không kịp nữa. Đã biết mình không đủ sức mà vẫn cố gượng làm, quả thật là dối mình dối người, tội ương khó tránh khỏi. Thế nhưng, ngẫm lời các đạo hữu đã khuyên, cứ cố hết sức mình, ngõ hầu pháp nhũ của chư tổ phần nào được thể hiện, như sữa đem pha nước, dẫu nhạt vẫn còn đôi chút vị sữa. Mạc nhân vẫn thầm mong được Tam Bảo gia hộ để không phạm lỗi xuyên tạc ý tổ ý kinh quá đáng, đến nỗi lương phương trở thành độc dược. Chỉ e nghiệp chướng sâu dày, kiến văn quả lậu, kiến giải quá lệch lạc, đến nỗi thâm ý bản hoài của tổ bị diễn đạt sai lệch hoàn toàn, không đem lại chút lợi ích cỏn con nào cho các liên hữu. Ngưỡng mong bản dịch pháp này sẽ khiến những bậc đại tâm đại đức kiến văn quảng bác xót thương, rủ lòng từ bi phủ chính hoặc dịch lại toàn bộ cho chính xác, khiến cho hành nhân tịnh độ Việt Nam sẽ được lãnh hội đúng đắn giáo huấn quý báu của tổ Ấn Quang. Còn nếu như việc làm liều lĩnh này có chút phần công đức nào, xin hồi hướng đến bổn sư thượng tòa thượng giải hạ thắng, tòa chủ Bửu Quang Tự, quận 7, Sài Gòn, lịch đại phụ mẫu sư trưởng tông thân, cùng các đạo hữu Vạn Từ, Minh Lập, Minh Tiến, Huệ Trang, các liên hữu thuộc Tịnh Tông Học Hội Đài Loan, cùng hết thảy pháp giới chúng sanh đều được vãng sanh Cực Lạc. Còn như nếu việc làm liều lĩnh này tạo thành tội nghiệp, xin tự mình gánh chịu tội ương, không dám liên lụy ân sư, những liên hữu đã hỗ trợ, khuyến khích, chịu thương, chịu khó cùng mình trong suốt thời gian qua. Ngày 13 tháng 7 năm 2005, Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa kính bạch. Một La Mã thư từ. Số 1, thư gửi Hòa Thượng Thể An, chùa Đại Hương Thiện. Trong bản cảo năm Mậu Tuất, đối với giáo hạnh lý, chỉ luận về giáo, nay dùng giáo lý để phân định giáo, dùng hạnh quả để ước định căn cơ, tức là nương vào giáo lý để khởi hạnh, hạnh viên mãn mới chứng được quả. Giáo lý hạnh quả là cương tông của Phật pháp. Cương tông là cương lãnh và tông chỉ. Nhớ Phật, niệm Phật thật là đường tắt để đắc đạo. Xưa kia tu pháp nào cũng đều đủ cả bốn điều này. Nhưng trong hiện thời, nếu bỏ tịnh độ thì chứng quả hoàn toàn không có. Bởi lẽ cách thánh đã xa. Cách thánh ý nói cách Phật, cách Bồ Tát và thánh chúng đã lâu. Căn tánh con người tệ kém, không cậy vào Phật lực, quyết khó được giải thoát. Như pháp môn tịnh độ vừa nói đó, nhiếp khắp các căn thượng trung hạ, cao vượt trội, giới giáo thiền tông. Thật là chư Phật tâm bi triệt để, chỉ cho chúng sanh thể tánh vốn sẵn đủ, gộp tam thừa ngũ tánh cùng về tịnh vực, dạy thượng thánh hạ phàm cùng chứng chân thường. Ngũ tánh là năm tánh khác nhau của chúng sanh do chủng tử vốn có trong A Lại Gia Thức quyết định. Đây là thuyết do tông pháp tướng lập ra, gồm 1. Định tánh Bồ Tát, 2. Định tánh Duyên Giác, 3. Định tánh Thanh Văn, 4. Bất định tánh tam thừa, 5. Vô chủng tánh, hữu tình không có tánh. Chúng sanh trong chính pháp giới, lìa khỏi pháp này, trên thì chẳng thể viên thành Phật đạo, mười phương chư Phật bỏ pháp này, dưới thì chẳng thể lợi ích khắp mọi quần sanh. Do vậy, vãng thánh tiền hiền, ai nấy đều hướng đến, ngàn kinh muôn luận chốn chốn chỉ quy. Kể từ sau Hoa Nghiêm dẫn về pháp này, các đại Bồ Tát trong tận mười phương thế giới hải, không ai chẳng cầu sanh. Kể từ lúc diễn thuyết tại Kỳ Viên đến nay, và mọi trước thuật, dù Tây Thiên hay Đông Độ, cuối cùng đều kết quy liên bang. Kể từ khi Đại Giáo truyền sang Đông, Lô Sơn khởi đầu dựng liên xã, một tiếng sướng trăm giọng hòa, không ai chẳng thuận theo. Nhưng những người có công lớn lao rõ ràng nhất thì đời Bắc Ngụy có ngài Đàm Loan. Đàm Loan là bậc không thể suy lường, do có việc xuống Nam Triều gặp Lương Võ Đế, sau lại trở về đất Bắc. Võ Đế hướng về phương Bắc cúi lại nói: Loan Pháp Sư là nhục thân Bồ Tát. Đời Trần Tùy thì có trí giả, đời Đường có đạo xước, noi theo lời dạy của ngài Đàm Loan chuyên tu tịnh nghiệp, suốt đời giảng ba kinh tịnh độ 200 mấy lần. Từ cửa đạo xước nảy ra ngài Thiện Đạo, cho đến Thừa Viễn, Pháp Chiếu, Thiếu Khang, Đại Hạnh. Đại Hạnh là một vị tăng sống vào đời Đường, người xứ Lịch Thành Sơn Đông, không rõ họ tên. Ngài còn được gọi là Diệu Hạnh, trong niên hiệu Càn Phù, giặc cướp nổi lên như ông, dân không sống yên được. Sư bèn vào Thái Sơn kết cỏ làm áo, lột vỏ cây để ăn, chuyên hành sám pháp Pháp Hoa Phổ Hiền suốt cả 3 năm, cảm được Phổ Hiền Bồ Tát hiện thân, do vậy càng thêm tinh tấn, sốt sắng nghĩ tưởng pháp của Như Lai, tu hành quên ăn bỏ ngủ. Về sau nghĩ thân vô thường, lo thân sau không biết sẽ về đâu, bèn rút thăm một bản kinh để lựa pháp môn tu hành tối hậu. Ngài rút được kinh A Di Đà, bèn sớm tối trì tụng. Đến giữa đêm ngày thứ 21, thấy cõi đất lưu ly tịnh khiết sáng rực trước mặt, tâm nhãn rỗng rang, thấy được Phật A Di Đà và Quán Âm Thế Chí cùng vô số hóa Phật. Từ đấy sư chuyên dùng pháp niệm Phật giáo hóa tăng tục. Đường Hy Tông nghe danh ngài, triệu vào cung giảng pháp yếu, sắc phong là Thường Tinh Tấn Bồ Tát, ban cho tước Khai Quốc Công. Một năm sau, ngài thị hiện mắc bệnh, lại thấy đất lưu ly, bèn thị tịch trong ngày hôm đó, không rõ thọ bao nhiêu tuổi. Từ cửa đạo xước nảy ra ngài Thiện Đạo, cho đến Thừa Viễn, Pháp Chiếu, Thiếu Khang, Đại Hạnh, thì liên phong đã thổi khắp trung ngoại. Liên phong tức gió sen, chỉ pháp môn tịnh độ. Trung là trong nước, ngoại là ngoài nước, cũng có nghĩa là tại Trung Hoa và những nước ngoài Trung Hoa. Do vậy, tri thức các tông không ai chẳng lấy đạo này để mật tu hiển hóa. Mật tu hiển hóa là bản thân ngầm tu tịnh độ, bề ngoài hoằng dương giáo pháp của tông mình. Ngõ hầu tự lợi lợi tha vậy. Ngay như Thiền Tông, nếu chỉ đề khởi hướng thượng thì một pháp chẳng lập. Phật còn không kể đến, huống gì niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ấy là chân đế, một đã không, hết thảy đều không. Như câu nói: thực tế lý địa chẳng nhiễm mảy trần, hiển thị tánh thể. Nếu bàn luận đích xác về mặt tu trì thì chẳng bỏ một pháp nào, chẳng làm việc bèn không ăn, huống chi niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đấy tức là nơi tục đế, một đã lập thì hết thảy đều lập. Như câu nói: trong cửa Phật sự chẳng bỏ một pháp, hiển thị tánh vốn đầy đủ. Muốn vứt bỏ tục đế để bàn chân đế, sẽ không có chân đế. Nếu muốn bỏ tứ đại ngũ uẩn để tìm tâm tánh, thì thân đã không còn, tâm gửi vào đâu? Nếu dùng tục đế để sáng tỏ chân đế, thì thật có chân đế. Như tại mắt gọi là thấy, nơi tai gọi là nghe, dùng tứ đài ngũ uẩn để hiển lộ tâm tánh vậy. Đấy chính là ý chỉ lớn lao, ngầm tu tịnh độ của chư tổ từ trước, nhưng chưa truyền thuật rộng rãi rõ ràng. Nếu không hiểu sâu xa ý tổ, sẽ chẳng thể biết được. Thế nhưng, ngài Bách Trượng lập quy chế cầu đảo cho vị tăng mắc bệnh và hóa tống vị tăng đã tịch, đều quy về tịnh độ. Hóa tống là làm đám ma và đưa đi thiêu hay chôn. Lại nói, tu hành thì niệm Phật là ổn thỏa thích đáng, cho đến ngài Chân Hiết Liễu bảo rằng: một pháp tịnh độ nhắm thẳng vào chuyện tiếp dẫn hàng căn khí thượng thượng, kim độ hàng căn tánh trung hạ. Lại nói, trong tông Tào Động đều chăm chú ngầm tu, bởi sanh về tịnh độ, thấy Phật giản dị hơn tông môn nhiều lắm. Lại nói, dù Phật, dù Tổ, dẫu giáo hay thiền, đều tu tịnh độ, cùng về một nguồn. Có thể thấy sơ lược như thế đó. Kịp đến Vĩnh Minh Đại Sư, mang thân cổ Phật, thừa nguyện xuất thế mới lưu lại ngôn giáo rõ ràng. Viết sách truyền dạy Hoằng Dương, lại sợ người không hiểu rõ đường lối, lợi hại hỗn loạn, bèn cực lực nói ra bài kệ tứ liệu giảng. Có thể nói, đã nêu được cương tông của Đại Tạng, làm bậc dẫn đường nơi ngõ rẽ, khiến cho kẻ học từ 80 chữ ấy đốn ngộ đạo trọng yếu, xuất sanh tử, chứng niết bàn. Tâm đau đáu cứu thế, thiên cổ chưa hề có. Sau đấy, các tông sư đều lưu lại ngôn giáo rõ ràng, riêng khen ngợi pháp này, như Ngài Trường Lô Trách, như Thiên Y Hoài, Viên Chiếu Bổn, Đại Thông Bổn, Trung Phong Bổn, Thiên Như Tắc, Sở Thạch Kỳ, Không Cốc Long, vân vân. Trường Lưu Trách, pháp sư tên là Tông Trách, người xứ Tương Dương, lúc nhỏ mồ côi, tinh thông sách nho, năm 29 tuổi, lễ tú thiền sư, ở chùa Trường Lô tại Chân Châu, làm thầy tế độ. Hiểu sâu xa lẽ thiền, sau tham yết Ngài Trường Lô Ứng Phu đắc pháp, nói pháp của Ngài, sư đón mẹ về ở phía đông phương trượng, khuyên mẹ nên xuống tóc, khuyên mẹ niệm Phật suốt 7 năm không gián đoạn. Mẹ niệm Phật qua đời. Về già, sư xuất lãnh tứ chúng, kết liên xã chuyên tu niệm Phật. Sư ngồi niệm Phật qua đời, năm 1092, thọ 83 tuổi, còn để lại 2 tác phẩm là Lời Tựa Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh và Khuyên Người Niệm Phật Kim Tu Tịnh Độ. Thiên Như Hoài, thúy là Nghĩa Hoài, người xứ Lạc Thanh Vĩnh Gia, cha làm nghề đánh cá. Lúc bé, sư ngồi cuối thuyền, cha bắt được con cá nào, bèn lén thả đi. Cha đánh mắng vẫn không thay đổi. Lớn lên đến Kinh Đô, xin làm tiểu ở chùa Cảnh Đức, trong niên hiệu Thiên Thánh, 1023 đến 1031, thi kinh trúng tuyển, được thọ cụ túc. Ngài đến thăm học với Tuyết Đầu Hiển Thiền Sư, giữ chức thủy đầu, chuyên gánh nước. Một bữa, đòn gánh gãy, chợt ngộ, được ấn khả. Sư giáo hóa đội chúng rất nhiều, thường đem pháp môn tịnh độ dạy người. Ai đến thăm học cũng dạy. Nếu nói bỏ ế lấy tịnh, chán đây ưa kia là tình kiến lấy bỏ, thì là chúng sanh vọng tưởng. Nếu nói không có tịnh độ, thì là trái lời Phật. Nên tu tịnh độ như thế nào? Chúng im lặng. Sư tự đáp, sanh thì quyết định sanh, đi thì chẳng thật đi. Ví như nhạn bay qua trên không, bóng chìm nước lạnh, nhạn trọn chẳng có ý để lại dấu vết, nước không có tâm giữ bóng hình. Sư mất năm Trị Bình Nguyên Niên, tức 1064, thọ 72 tuổi. Viên Chiếu Bổn, thúy là Tông Bổn, người xứ Vô Tích Thường Châu. Năm 19 tuổi, xuất gia với Ngài Đạo Thăng ở Vĩnh An Viện tại Thừa Thiên. Về sau ý kiến Ngài Thiên Như Hoài được khế ngộ. Sư về trụ trì chùa Thụy Quang, được Tống Triết Tông ban hiệu Viên Chiếu Thiền Sư. Tuy Hoằng Dương Thiền Tông, nhưng sư ngầm tu tịnh nghiệp. Các vị Lôi Phong Tài Công, Tư Phước Hy Công nhập định, thần thức đến chơi tịnh độ, thấy trên tòa sen vàng có đề tên sư. Mọi người hỏi sư, thầy truyền trực chỉ, sao lại được ghi danh trên đài sen? Sư đáp, ở tại tông môn, kim tu tịnh độ. Sư mất năm Nguyên Phù thứ 2, tức 1099 đời Tống. Đại Thông Bổn. Thúy là Thiện Bổn, người xứ Khai Phong. Thi kinh Hoa Nghiêm Đậu, được thọ cụ túc, tham yết ngài Viên Chiếu Bổn. Thầm lãnh ngộ yếu chỉ nhà thiền, siêng tu suốt 5 năm khế ngộ. Sư Vân Chiếu trụ trì chùa Pháp Vân, được ban hiệu là Đại Thông. Sau ngài về chùa Tượng Ô ở Hàng Châu, chuyên tu tịnh nghiệp. Trong định thấy thân kim sắc của Phật A-di-đà. Năm Đại Quang thứ 3, tức 1109, ngày Giáp Tý tháng Chạp, sư gập 3 ngón tay vào, bảo môn nhân, chỉ còn 3 ngày nữa thôi. 3 hôm sau, sư ngồi yên, hướng mặt về Tây nhập diệt, thọ 75 tuổi. Trung Phong Bổn, Húy là Minh Bổn, người xứ Tiền Đường, năm 15 tuổi, quyết chí xuất gia, lễ Phật, đốt cánh tay, thề giữ ngũ giới, hằng ngày tụng Pháp Hoa, Viên Giác, Kim Cang, đêm thường đi kinh hành không ngủ. Sau qua tham với ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư ở núi Thiên Mục. Do nhìn suối chảy được đại ngộ, năm Đại Đức thứ 10, tức 1306 thời Nguyên, sư về trụ trì Sư Tử Viện, thường được gọi là Trung Phong Hòa Thượng. Tuy dạy thiền, ngài vẫn đề cao tịnh độ, từng soạn Hoài Tịnh Độ Thi gồm 108 bài. Viết Báo Ân Viện Ký Xiển Minh Tịnh Độ. Đến năm Chí Trì thứ 3, tức 1323, sư về Đông Cương, núi Thiên Mục, đang viết Bàn Thị Tịch, thọ 61 tuổi. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự là một sám nghi nổi tiếng của ngài. Thiên Như Tắc, Húy là Duy Tắc, pháp tự Thiên Như, người xứ Vĩnh Tân, huyện Cát An, Giang Tây, từng tham học với các vị Trung Phong, Đại Thiết, Đắc Ngộ về trụ trì chùa Sư Tử Lâm ở Tô Châu. Ngài soạn Tịnh Độ Hoặc Vấn để phá các nghi hoặc, sách Tấn Tịnh Nghiệp và soạn bộ Lăng Nghiêm Kinh Hội Giải rất thịnh hành. Sư mất năm Chí Chánh thứ 14 đời Nguyên, tức năm 1354. Sở Thạch Kỳ, Húy là Phạm Kỳ, người xứ Tượng Sơn, Ninh Ba, lên chính xuất gia tại chùa Vĩnh Tộ, thọ cụ túc năm 18 tuổi. Đọc Lăng Nghiêm có chỗ ngộ, qua thăm học với ngài Đoan Thiền Sư ở Kính Sơn. Một đêm, nghe tiếng trống bèn ngộ, sư tin pháp môn tịnh độ từ nhỏ. Mỗi sáng tu thập niệm cầu được vãng sanh, chưa hề bỏ sót ngày nào. Khi về trụ trì chùa Thiên Ninh, sư chuyên tu tịnh nghiệp. Năm Hồng Vũ thứ 3, tức 1370, sư trụ trì chùa Thiên Giới, thị hiện mắc bệnh vào mùa thu, tắm gội thay áo, viết kệ xong bảo với Mộng Đường Khương Pháp Sư, ta đi đây. Mộng Đường hỏi, đi đâu? Đáp, Tây Phương. Mộng Đường hỏi, Tây Phương có Phật, Đông Phương chẳng có Phật sao? Sư quát lớn, rồi nghiễm nhiên tịch diệt, thọ 75 tuổi. Không Cốc Long, Húy là Cảnh Long, hiệu là Không Cốc, người Tô Châu. Từ bé chẳng ăn mặn, ngồi yên như đang nhập thiền. Xuất gia năm 28 tuổi, tham học với ngài Biện Sơn Lãng Vân Hòa Thượng, được ấn khả. Sư kiêm tu tịnh nghiệp, có làm 108 bài tịnh độ thi, mất năm Thành Hóa thứ 2, tức năm 1466 đời Minh, thọ 79 tuổi. Chư đại tổ sư tuy Hoằng Thiền Tông, lại riêng khen tịnh độ, đến Liên Trì Đại Sư, đến thăm học với ngài Tiếu Nham Đại Ngộ rồi, bèn bỏ pháp kia, giữ lấy pháp này. Nếu tịnh nghiệp mà thành, thì Thiền Tông tự đắc, ví như tắm trong biển cả, ắt đã dùng nước của cả trăm sông, thân đã ở trong điện Hàm Nguyên, còn hỏi Trường An chi nữa. Sau đấy, Ngẫu Ích, Triệt Lưu, Tỉnh Am, Mộng Đông vân vân, chư đại tổ sư không vị nào chẳng vậy. Ấy là bởi do thời thế mà đặt ra nghi tắc, pháp phải hợp với căn cơ, nếu không như thế, chúng sanh chẳng thể đắc độ. Từ đấy về sau, Phật pháp suy dần, lại thêm giặt tóc dài, giặt hồi, pháp luân gần như ngừng xoay. Giặt tóc dài chỉ loạn Thái Bình Thiên Quốc của Hồng Tú Toàn. Dẫu có trí thức, nhưng ai lo nghiệp nấy, không rảnh sức lo đến. Bỏ qua đạo này, không ai hỏi đến. Nếu ai bàn đến chuyện này, người nghe tợ hồ bị vấy bẩn. May có hai vị tại gia, xuất gia có đại tâm, in khắc lưu truyền, khiến cho giáo huấn của chư tổ không bị diệt mất, khiến đời sau được nghe một phần, thật không gì may mắn lớn lao hơn. Đệ, lời tổ Ấn Quang tự xưng, coi mình như vai em của Hòa Thượng Thể An. Đệ là kẻ xiển đề xuất gia, xiển đề tức nhất xiển đề, là kẻ đoạn diệt thiện căn. Tự thẹn căn tánh hèn kém, tội nghiệp rộng sâu, nên với hai nẻo tông và giáo, trọn chẳng dám tu bừa, lạm dự, nhưng chỉ khá tin tưởng nơi một pháp cậy vào Phật từ lực, đới nghiệp vãng sanh. Đã 10 năm qua, sống uổng, sống phí, chẳng được lợi ích mảy may. Nhưng từ Tây qua Đông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Có kẻ bình thời tự cậy thông tông thông giáo, coi tịnh độ như đồ nhơ, sợ bẩn lây mình. Lâm chung đa phần tay chân cuốn quýt, kêu cha gọi mẹ. Có kẻ chấp phát trì giới niệm Phật, dẫu tính nguyện chưa tột bậc, tướng lành chưa hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Là vì lẽ gì vậy? Là do tâm thủy lặng trong, vì phân biệt mà sôi động. Sóng thức dâng trào, nhờ Phật hiệu mà lặng dừng. Bởi thế, thượng trí không bằng hạ ngu, khéo quá hóa vụng. Lại xin Hòa Thượng phát tâm Bồ Đề Hoằng Dương pháp này. Ví phỏng kinh luận tịnh độ đều thông triệt hết, may mắn nào hơn? Nếu chưa thể nghiên cứu dùi mài cùng tận, hoặc sợ trái với tông mình, chẳng dám xứng tánh phát huy, hãy tạm ngừng tay công phu nơi hai môn tông và giáo tạm thời. Phàm có ai xiển dương tịnh độ, hãy bình tâm hòa khí đọc thử, ngõ hầu cái tâm xiển dương thiền đè nén tịnh độ, chẳng bị tơ hào vướng mắc, ắt thấu suốt lý do Phật, Tổ, riêng khen ngợi pháp này, thấu suốt sự lợi hại khi tứ chúng tuân thủ hay chống trái pháp này, chẳng bị môn đình gây trở ngại, hồng có thể dám đối trước những người tu thiền, giáo luật, xứng tánh phát huy không còn sợ hãi. Nhưng sách tịnh độ rất nhiều, quan trọng nhất chỉ có sách tịnh độ thập yếu. Trong bộ thập yếu, đoạn nghi sanh tín, thì các sách hoặc vấn, trực chỉ, hợp luận là những công thần đột phá, tinh nhuệ nhất. Ngoài ra, tịnh độ thánh hiền lục chép đủ sự tích vãng sanh của các Bồ Tát, Tổ sư, cư sĩ, phụ nữ và ác nhân súc sanh. Đọc rồi sẽ biết tứ chúng thuộc thiền, giáo luật, các đời cầu sanh tịnh độ như mọi ngôi sao chầu về Bắc Đẩu, như các dòng nước chảy về đông. Sách Long Thư Tịnh Độ Văn Ngôn, từ nông cạn nhưng nghĩa lý hoàn bị, là sách trọng yếu bậc nhất để tiếp dẫn kẻ sơ cơ. Nếu muốn lợi lạc khắp chúng sanh, vạn phần chẳng được coi thường quyển sách này. Đệ trước kia gặp người giỏi Tử Bình. Tử Bình là một môn bói toán, còn gọi là bát tự, dựa trên ngày, tháng, năm, giờ sanh để phán định số mạng, gần giống với tử vi, nhưng đơn giản hơn. Phê rằng, thọ chẳng quá 38 tuổi, nay sắp mãn số, sợ vô thường sọc tới, nên chuyên trì Phật hiệu, đợi trước lúc lâm chung. Nếu vô thường quả thật xảy đến, không dịp gặp gỡ lần nữa, muốn rửa sạch cái tội hủy bán Phật pháp khi còn tại gia, nên chẳng nề kỵ húy, nhặt nhạnh sơ sài món rau dại, dâng dưới tòa bậc đại phú trưởng giả no đẩy tiệc vua. Cổ vua, tức Vương Thiện, ý nói, pháp bảo tối thượng viên mãn, kinh Pháp Hoa, ngài Ca Chiên Viên ví mình như kẻ được đãi bữa ăn của vua, nhưng không dám ăn. Dẫu nghe Phật nói mình có khả năng thành Phật, nhưng không được thọ ký, vẫn chưa dám tin. Xin thương xót nhận lấy phước cho xứ Tần của tôi. Tổ Ấn Quang là người tỉnh Thiểm Tây. Thiểm Tây xưa thuộc nước Tần thời Chiến Quốc. Nêu chánh lệnh của ngài Vĩnh Minh, tuân di quy của ngài Liên Trì, khiến cho mình lẫn người cùng thoát sanh tử, U Hiển cùng sanh Tây Phương, Tịnh Độ Hưng, nhưng tông phong chẳng đọa. Chúng sanh có phước, quốc vận thường tốt đẹp, đúng là dời hoa quyến bướm tới, mua đá được mây giăng. Viết thư này lòng thành như đại hạn mong mưa, mong mỏi niềm vui cùng về liên bang, mong rủ lòng khoan dung, thì may mắn cho pháp môn, may mắn cho chúng sanh lắm. Số 2. Thư bàn luận cùng bạn hữu về cương yếu của việc giảo chánh kinh điển. Kinh Phật nghĩa lý vô cùng, tùy theo kiến giải của mỗi người mà tự trước thuật, chứ chỉ là một kinh mà thôi. Phán định là biệt, viên, chung, đốn khác nhau là do tâm duyên quán nên giải thích sai khác. Huống chi, sau này bậc đại hạnh đạo thiền, ai nấy đều thích nghe thuyết trực chỉ, cho là thân thiết, thống khoái, dễ được lợi ích. Do vậy, đa số dùng ý tổ để giải thích ý kinh, ép lời Phật theo lời mình, phế sạch sự tướng, chuyên bàn bổn phận, hoặc dùng lời cơ phong để phân tích, tức những câu thiền ngữ giúp cho đương cơ triệt ngộ thiền cơ, còn gọi là chuyển ngữ hay công án. Hoặc giải thích là biểu thị pháp, chỉ có thể chẳng trái nghịch tâm tông, thì đều xem là đáng hỗ trợ lời Phật nói. Tâm tông tức thiền tông. Dẫu chẳng thể độ khắp ba căn, xứng Phật bổn hoài, cũng có thể lợi ích một loại căn cơ, khiến họ theo đường trở về nhà, lại hiển lộ ý nghĩa sâu thẳm cao xa của kinh. Phật lý viên thông, pháp pháp quy chân, mỗi mỗi hợp đạo. Bởi cái tâm ấy như thái hư không, không ngần mé, chẳng vì con người sống mỗi nơi khác nhau mà chia thành Nam Bắc Đông Tây. Như châu Mani, chẳng phải màu xanh vàng đỏ trắng. Khi gặp xanh bèn hiện sắc xanh, gặp vàng hiện sắc vàng, nhưng xanh hay vàng không phải là màu sắc vốn có của nó. Màu sắc vốn có của nó chẳng lìa xanh hay vàng. Muốn lìa xanh hay vàng để tìm màu sắc vốn có của châu, nếu không phải là bậc đại sĩ ngũ uẩn đều không, sẽ không thể làm được. Như Hoa Nghiêm Luận của Lý Trưởng Giả, như Pháp Hoa Kích Tiết của ngài Hám Sơn, như Tam Tông Thông của ngài Tăng Phụng Nghi. Tăng Phụng Nghi, tự Thuấn Vi, hiệu Kim Giảng, quê ở Hành Dương, Hồ Nam, đầu tiến sĩ đời Vạn Lịch nhà Minh. Ông từng gặp một vị tăng, cùng nhau tranh luận 3 ngày không dứt, do vậy tin Phật, trì giới ăn chay, nghiên cứu kinh luận. Một hôm, thấy trăng lặn, mặt trời mọc, hoát nhiên đại ngộ. Ông soạn bộ Tam Tông Thông, gồm Thủ Lăng Nghiêm Kinh Tông Thông, Lăng Già Kinh Tông Thông và Kim Cang Kinh Tông Thông. Và Thiền Tông lấy niệm Phật làm câu thoại đầu để kháng, và thuyết coi y báo chánh báo của Tịnh Độ như bổn phận vân vân, chẳng được nhất loạt đánh giá những sách ấy theo cách thức thông thường bên giáo, cho những sách đó là lầm lạc, rồi bèn sửa đổi đôi chút. Bởi lẽ, những thuyết ấy thuộc riêng về một tông, gộp hết thảy pháp để chỉ quy hướng thượng. Nếu sửa đổi thì mạch văn của phần trước, phần sau bản chú giải sẽ bị đứt đoạn, và ý nghĩa giáo lý phần trước, phần sau chẳng còn phù hợp nữa. Vừa bị sửa đổi đôi chút, thì cả hai đàn đều mất, khoét thịt thành vết thương, chỉ tổn hại vô ích. Cứ để cho bản lai diện mục của nó được lưu thông hậu thế. Ví như lan mùa xuân, cúc mùa thu, mỗi loài riêng phô sắc, tận trung hành hiếu, cùng chấn hưng cương thường. Sư ở tại Hải Sơn, bảo lời chú giải kinh Pháp Hoa của Ngài Hám Sơn có những chỗ chẳng hợp với ý chỉ kinh. Đó là vì Hám Sơn đa phần ước theo bổn phận để bàn lẽ trực chỉ. Hơn nữa, chuyện giảo chánh kinh thật không dễ dàng, chỉ sợ sư không rảnh rỗi để làm, ủy cho người khác làm. Người làm chuyện này cần phải có kiến thức lỗi lạc, 10 phần tinh tế, lại phải đôi ba lượt tra xét kỹ càng, thêm siêng tra cứu, mới hòng sửa đúng những sai ngoa, khiến cho những lỗi tệ được sạch hết, thiên chân hiển lộ triệt để. Nếu không, thà cứ theo đúng dạng mà vẽ hồ lô, mới khỏi đến nỗi làm mất đi sự chân xác vốn có vậy. Số 3. Thư gửi Dung Minh Đại Sư. Cổ nhân nói, thân người khó được, khó sanh vào chính giữa đất nước. Phật Pháp khó nghe, sanh tử khó giải quyết xong. Chúng ta may được thân người, sanh chính giữa đất nước, được nghe Phật Pháp. Điều bất hạnh là tự thẹn nghiệp chướng sâu nặng, không sức đoạn hoặc, để mau thoát tam giới, liễu sanh thoát tử. Nhưng lại may mắn được nghe Đức Như Lai ta, tâm bi triệt để, nói ra pháp môn tịnh độ, đại quyền phương tiện khéo lạ, khiến cho hàng phàm phu sát đất được đới nghiệp vãng sanh. Thật không còn may mắn nào lớn hơn được nữa. Nếu không phải là từ vô lượng kiếp đến nay đã trồng thiện căn sâu dày, há được nghe pháp chẳng thể nghĩ bàn này ư? Chẳng gấp sanh lòng tin chân thật, phát nguyện cầu sanh ư? Nay thấy tứ chúng xuất gia tại gia hảo tâm, đa phần chuộng cao ưa xa, chẳng chịu nghiêm túc chuyên tu tịnh nghiệp. Toàn là do thiện căn đời trước cạn mỏng, đời này chưa gặp người thông suốt. Tuy ông hơi có niềm tin đối với tịnh độ, nhưng chẳng hiểu rõ lý tịnh độ đến nơi đến chốn, lại ở nơi vắng vẻ Phật Pháp không lưu truyền đến. Tôi thật ngại ông thường ngày cùng người đời thù tạc, lâu ngày chày tháng cũng bị đồng hóa, gần mực thì đen, gần lửa thì cháy, thế khó tránh khỏi. Phải luôn luôn nỗ lực, nếu có thể hãy niệm niệm nơi đạo, dù bận hay rảnh, chẳng lìa danh hiệu Di Đà. Thuận cảnh, nghịch cảnh, chẳng quên vãng sanh Tây Phương, thì có thể tùy duyên thường trụ nơi quê cha đất mẹ. Nếu không thể như thế, nên đến tịnh nghiệp đạo tràng nơi khác, và thân cận tịnh nghiệp tri thức, mới chẳng phụ bạc mọi điều may mắn lớn lao vừa nói ở trên, cũng như niềm may mắn không gì lớn lao hơn, là được nghe pháp môn tịnh độ. Đế Pháp Sư, tức Ngài Đế Nhàn, chuyên tu tịnh nghiệp, tôi cho rằng, ông ta ắt được lợi ích lớn lao, bởi lẽ những tâm nắm giữ đạo tràng đã đều chết sạch không sót, cái tâm niệm Phật lại càng khẩn thiết đến cùng cực. Chỉ e ông ta đã đạt tam muội sâu xa, tôi còn chưa thể nhất tâm, ngày sau mặt mũi nào gặp gỡ ông ta. Vì thế, với việc nhân chẳng nhường, tôi lại toan bế quan. Nói chung, vẫn ở Phổ Đà, không biết sẽ ở chắc chắn nơi đâu. Sợ ông bỏ lỡ pháp môn tịnh độ thì đáng tiếc một phen hộ quan, 3 năm nhọc nhằn, nên khôn ngăn đôi co như thế. Hộ quan, là trông chừng, chăm sóc người đang bế quan tu luyện. Mong thấu hiểu sâu xa nỗi lòng thô lậu canh cánh thì may mắn lắm. Số 4. Thư gửi sư Ngộ Khai. Trộm nghe pháp môn tịnh độ là pháp phơi bày thông suốt rốt ráo bản hoài của chư Phật, vượt trội hết thảy thiền giáo luật, thống nhiếp hết thảy thiền giáo luật. Nói đại lược thì một chữ, một câu, một sách có thể bao quát không còn sót. Nói rộng thì dù những lời huyền diệu thuộc tam tạng 12 bộ kinh, diệu nghĩa của các tổ sư năm tông cũng không thể diễn tả trọn. Năm tông là năm tông phái nhà thiền, tức Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, Quy Ngưỡng và Pháp Nhãn. Dẫu cho chúng sanh trọn khắp đại địa cùng thành chánh giác, hiện lưỡi rộng dài, dùng sức thần thông, sức trí huệ, vi trần nói, cõi nước nói, sôi nổi nói không gián đoạn, há có thể nói hết được ư? Ấy là vì tịnh độ vốn chẳng thể nghĩ bàn. Thử xem bộ kinh lớn Hoa Nghiêm, vua toàn tam tạng, cuối cùng quy trọng nguyện vương, áo điển pháp hoa màu nhiệm đứng đầu các kinh, nghe đến liền được vãng sanh, địa vị bằng bậc đẳng giác. Còn như ngàn kinh vạn luận đâu đâu cũng chỉ quy là có lý do vậy. Văn Thù phát nguyện, Phổ Hiền khuyến tấn, Như Lai thọ ký trong kinh Đại Tập rằng: trong đời mạt pháp, nếu không nhờ pháp này không thể đắc độ. Trong Luận Tỳ Bà Sa, ngài Long Thọ dạy giảng dị là: đạo dễ hành, mau thoát sanh tử, nên vãng thánh tiền hiền ai nấy đều hướng về, há vô ích sao? Đúng là giáo pháp cả một đời Đức Phật đều đặt để nơi pháp môn niệm Phật. Không chỉ như thế, phàm hết thảy cảnh giới được tiếp xúc bởi sáu căn, như núi, sông, đại địa, sáng, tối, sắc, không, thấy, nghe, hay, biết, sắc, thanh, hương, vân vân. Có pháp nào không phải là văn tự tiễn dương tịnh độ? Lạnh nóng đắp đổi, già bệnh đưa đẩy, lục hạn binh đao dịch bệnh, bè lũ ma, tà kiến, có thứ gì chẳng phải là lời cảnh sách lay tỉnh con người sớm cầu vãng sanh? Nói rộng ra, há có thể hết được hay chăng? Nói một chữ thống thiết trọn hết thì chính là chữ tịnh. Tịnh đến cùng cực, ắt sáng suốt, sao không đạt đến diệu giác? Một chữ này há dễ đảm đương? Nghiên cứu bài tụng về lục tức Phật, ắt sẽ biết. Lục tức Phật là sáu hạnh vị của viên giáo do Thiên Thai Trí Giả Đại Sư lập ra, gồm lý tức Phật là chưa nghe Phật Pháp nhưng tự tánh chính là Phật, danh tự tức Phật là đã nghe Phật Pháp, quán hạnh tức Phật là ngoại phàm tương đương với thập tính của biệt giáo, tương tự tức Phật là nội phàm thuộc địa vị thập tính, phần chứng tức Phật là 41 địa vị pháp thân đại sĩ từ thập trụ trở lên, cứu cánh tức Phật là quả vị Phật. Một câu là tính nguyện hạnh, không có tính sẽ chẳng thể khởi nguyện. Không có nguyện sẽ chẳng thể dẫn dắt hành, không có diệu hạnh trì danh sẽ không thể thỏa mãn sở nguyện, hồng chứng được tính ấy. Hết thảy kinh luận tịnh độ đều phát minh ý chỉ này. Một kệ là kệ tán Phật, tức bài kệ tán: A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Nêu chánh báo để nhiếp y báo, nêu lên hóa chủ để bao gồm đồ chúng, tuy chỉ có 8 câu, nhưng đã nêu trọn đại cương của 3 kinh Tịnh Độ. Một sách là Tịnh Độ Thập Yếu, mỗi chữ đều là lời hướng dẫn trong đời mạt pháp, mỗi lời đều là gương báu của Liên Tông. Buồn khóc ứa lệ, mổ tim vẫy máu, xứng tánh phát huy, tùy căn cơ mà chỉ bày. Dẫu có ví là vớt người chết đuối, cứu kẻ đang bị lửa thiêu, cũng không thể sánh ví được nỗi lòng thống thiết của bộ sách ấy. Bỏ cuốn sách này đi, thì chánh tín không thể do đâu mà sanh, tà kiến không do đâu mà diệt. Trong cuốn sách ấy, quan trọng nhất là sách Yếu Giải. Sách này chính là hướng dẫn tốt lành trên đường hiểm, để người sơ tâm nhập môn đoạn nghi sanh tín, chỉ bày nẻo ắt phải theo để về được bảo sở. Bảo sở là nơi chốn có của báu. Kinh Pháp Hoa dùng chữ bảo sở để ví cho quả chánh giác. Sách Tịnh Độ Hoặc Vấn của Ngài Thiên Như, sách Trực Chỉ của Ngài Diệu Hiệp, thật là những bậc công thần đột phá kiên nhuệ nhất. Hãy nên biết, pháp môn Tịnh Độ có đủ 4 pháp giới. Tất cả sự tướng đều là pháp giới sự sự vô ngại. Đọc rồi tu, chẳng thể chấp lý phế sự. Nếu chấp thì cả lý lẫn sự cùng mất. Giống như người biết ý căn tối thắng, nhưng phế bỏ 5 căn, thì ý căn cũng không có chỗ nào để lập được. Chỉ có dùng sự để rõ lý, dùng lý để dung sự, mới hồng không lầm lỗi. Như nói đến Yếu Chỉ Tịnh Độ, thì toàn sự chính là lý, lý sự viên dung, liền phế hợp bản thể. Sớm biết sư đã no đẩy cổ vua, vẫn miệt mài hiến món rau cần, chẳng qua là để biểu thị tất dạ đứa con cùng quẩn. Kinh Pháp Hoa dùng tỷ dụ con ông trưởng giả cự phú, bỏ cha, trốn sang xứ người, phải làm mướn kiếm ăn, không biết mình sẵn có gia tài cự vạn, cũng như chúng sanh có kho tàng tánh đức trong tự tâm, nhưng mãi chạy theo ngũ dục lục trần, nhỏ nhặt, hư giả, bỏ quên kho báu tánh đức. Đồng thời muốn tẩy sạch tội khiên bán pháp trước kia. Khi còn trẻ, do say mê nho, Tổ Ấn Quang từng viết sách công kích đạo Phật. Số 5. Hư trả lời sư Hải Thự. Bạn bè gửi cho tôi bài văn gợi ý đăng trên tờ Thời sự Tân Báo. Quan tôi mong tọa hạ phát huy đạo Phật, tổ nhiệm màu để kết pháp duyên. Tọa hạ nêu lên 7 đề tài. 1. Chấp tâm ở bên trong. 2. Trực chỉ kiến tánh là tâm, không phải là nhãn. 3. Sắc ấm vốn là Như Lai tạng diệu chân như tánh. 4. Nhãn nhập vốn là Như Lai tạng diệu chân như tánh. 5. 12 xứ vốn là Như Lai tạng diệu chân như tánh. 6. Địa đại châu biến trọn khắp. 7. Nhất tâm nhị môn. Sai quan tôi soạn luận, bảo là để làm khuôn mẫu. Quan tôi tuổi nhỏ kém học vấn, lớn lên vô tri, lại thêm túc nghiệp sâu nặng. Vừa sanh ra đã mắc bệnh mắt, gần hơn 10 năm qua, hết thảy kinh luận đều chẳng thể đọc, chỉ chấp trì Phật hiệu, sám trừ túc nghiệp, mong cậy vào Phật từ lực, mau sanh về Tây Phương mà thôi. Làm sao có thể soạn luận, huống gì làm khuôn mẫu cho được? Khiêm cung tự chăn giữ mình quả thật còn tốt hơn, chứ ý kiến sai lầm sao có thể trình bày tường tận cho được? Phàm muốn phát huy những chỗ sâu thẳm của kinh Lăng Nghiêm, của luận Khởi Tính, sao không lấy Thích Ca Như Lai và Mã Minh Bồ Tát cùng những chú giải kinh này, luận này của lịch đại cổ đức? trái lại còn toan lấy ý quan tôi làm khuôn phép. Khác nào nhà nho muốn phát huy học vấn truyền thừa của nhị đế Tam Vương Khổng Mạnh, nhưng không lấy Tứ Thư Ngũ Kinh Thập Tam Kinh làm khuôn mẫu, lại lấy câu ca tiếng hát của Tiều Phu Mục Đồng làm khuôn mẫu. Người dệt vải muốn dệt gấm cổ hồi văn, chẳng lấy cách thức của người dệt gấm làm mẫu mực, lại lấy cách thức của người bệnh chiếu cói làm khuôn mẫu. Sao lại điên đảo đến nỗi như thế? Nguyên văn là Tân Truyền, tức cách nói gọn của thành ngữ Tân Tận Truyền Hỏa, tức củi hết lửa còn, ý nói học vấn được truyền thừa từ đời này sang đời khác. Tuy vậy, con người giao tiếp với nhau chỉ quý ở chỗ ai nấy tận hết sức mà thôi. Xưa có đứa bé trai ôm cát cúng Phật, Phật liền tán thán thâu nhận, bởi lẽ cát là thứ mà sức đứa trẻ có thể lo liệu được. Lòng thành cúng cát và sự cúng dường trân tu diệu dị bằng nhau chẳng khác. Nay quan tôi đem cát là thứ mình dễ sắm sửa được dâng lên tọa hạ, dẫu biết là vô dụng, giải bài lòng thành cũng có thể dùng để trải đất, mong diệt được tội cấu của mình, tăng trưởng ruộng phước cho tôi. Do vậy bèn đem 7 đề tài gộp cả lại để bàn luận hàm hồ cho xong trách nhiệm. Luận rằng chấp tâm ở bên trong, bên ngoài hay trung gian, vân vân, chính là tình kiến của phàm phu. Chấp tâm nhất định chẳng ở bên trong, bên ngoài hay trung gian cũng là tình kiến của phàm phu. Câu trực chỉ kiến tánh là tâm chứ không phải là nhãn không đúng. Dùng ngọn để tỏ bày cái gốc, chỉ ra sóng chính là nước, đó là chân trí. Vì sao? Do ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại, mỗi mỗi đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh, trọn khắp pháp giới. Lục nhập còn gọi là lục xứ, do 6 căn và 6 trần duyên nhau sanh ra, nên gọi là nhập. 6 căn và 6 trần là chỗ nương của 6 thức, nên còn gọi là 6 xứ. Thập nhị xứ là 12 pháp làm tăng trưởng tâm và tâm sở, gồm 6 căn. Lục nội xứ là sở y của tâm và tâm sở, và 6 trần là lục ngoại xứ, tức 6 cảnh được nhận biết bởi tâm. Thập pháp giới là 18 pháp nơi thân con người gồm 6 thức, 6 căn và 6 cảnh sở duyên, tức 6 trần. Thất đại là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến và thức. Nếu có chỗ nào tồn tại và chỗ nào đó không tồn tại, thì chẳng phải là Như Lai tạng diệu chân như tánh, vì không trọn khắp. Bởi lẽ, Như Lai tạng diệu chân như tánh chứa đựng nuôi dưỡng chúng sanh, bao quát có, không, thế gian, suốt thế gian, không một pháp nào có thể vượt ra ngoài, không ở trong đó được. Dùng phàm tình để nhìn, thì chẳng những ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại đều thuộc về sanh diệt, đều chẳng phải là chân như, mà ngay cả đoạn hoặc chứng chân, thành đẳng chánh giác cũng chẳng vượt ra ngoài sanh diệt được. Nhìn bằng thánh trí thì chẳng những đoạn hoặc chứng chân, thành đẳng chánh giác cố nhiên thuộc về chân như, mà ngay cả ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại, toàn thể là chân như. Vốn từ trước đến nay, chưa hề có được mảy may tướng sanh diệt nào. Luận cao hơn nữa, thì chân cũng chẳng lập, vì như vốn vô danh. Nhất tâm còn chẳng có, huống gì có hai môn để luận nữa ư? Đấy là chân như rốt ráo. Như Lai tạng diệu tánh chân như rốt ráo. Tâm rốt ráo chính là cái được gọi là ngũ uẩn đều không, độ các khổ ách, viên mãn bồ đề, trở về cái không thể đạt được vậy. Một phen bàn luận như trên chính là 20 năm trước, quan tôi ngẫu nhiên mộng tưởng viết ra, nay vâng theo nhã ý, hiến lên tòa hạ. Còn như nói phải luận từng phần, tỏ tường văn nghĩa ngữ mạch, chỉ thú, thì không phải là chuyện quan tôi vốn là kẻ tâm mục suy đồi, học vấn hoang đường có thể lo liệu được nổi. Thỉnh cầu chư cổ đức và các vị giảng sư hiện thời, thì họ sẽ có thể trình bày thông suốt bản hoài của tòa hạ, hợp với chí vốn có của tòa hạ vậy. Số 6. Thư gửi sư Căn Kỳ, chùa Tứ Minh, Quán Tông. Nhận được thư và sách hiển cảm lợi minh lục, không ngăn hoan hỷ, biết đế công giảng kinh lần này so với lần trước càng cảm thấy rạng rỡ hơn nữa. Theo Pháp Sư Hội Tánh, hiển cảm lợi minh lục là bộ sách do môn nhân thuộc chuyện quan đế đến cầu được khai thị với Ngài Đế Nhàn. Theo Đế Nhàn Niên Phổ ghi rằng, năm Dân Quốc thứ 7, tức 1918, Bắc Kinh mở hội giảng kinh. Sư sai ông Từ Văn Úy chủ trì lo liệu. Ông Từ thỉnh sư giảng kinh Viên Giác. Cho nên mùa xuân năm ấy, ông Từ về Nam, đến chùa Quán Tông, đón sư lên Kinh Đô. Lúc sư giảng kinh tại Kinh Đô, thành hoàng của kinh thành là ông Bạch giáng cơ tại nhà ông Vũ Tấn Trạch tại ngõ Lưu Ly ở phía tây kinh thành. Tự nói, mỗi tối đến chỗ sư nghe giảng kinh. Nay muốn hỏi pháp, sai người hầu cơ đến thương lượng mời sư đến đàn cơ một phen. Sư chấp thuận. Trước hết, thần nói bộ hạ toàn là ngạ quỷ rất khổ, cầu xin pháp cứu tế. Tiếp đó, nói quan thánh cũng muốn hỏi pháp. Hiềm là thần lực quá lớn, sợ người hầu cơ không chịu đựng nổi, nên sai ông Bạch chuyển lời, cho biết, bất luận sau này sư giảng kinh tại đâu, ắt sẽ đến đạo tràng ấy ủng hộ. Nhân đó, bèn đọc một lượt xong, liền đưa cho người khác. Có nhiều chỗ thấy nghe thật quá quái lạ, riêng cho rằng, đế công đã chứng thánh quả, quan đế còn chưa minh tâm. Quan tôi nghe vậy bảo rằng, chuyện này phải nhìn từ chỗ dụng tâm của họ Bạch và họ Quan mà xét, thì cả sự lẫn lý đều thỏa đáng, trọn không mắc lỗi làm thánh khuất hiền. Về Bạch Công hãy để đó không bàn tới. Còn quan đế lúc còn sống là bậc đại trượng phu, phú quý không dâm, khi nghèo hèn không thay đổi, oai vũ không khuất phục được, mất đi, quy y với Ngài Trí Giả, nguyện vì Già Lam hộ trì Phật Pháp. Từ Ngài Trí Giả đến nay, đã hơn 1.300 năm, quan đế làm chủ nhân của mọi tùng lâm trong thiên hà. Có nhiều bậc Pháp thân đại sĩ nương nguyện hoằng Pháp, quan đế đều thân cận hộ trì từng vị. Có lẽ đến nay vẫn còn chưa hết. Vậy mà vẫn phải cầu đế công khai thị dứt khoát. Chẳng lẽ người thông minh như đế quân mà lại ngu độn, chẳng được lợi ích nơi pháp như thế ư? Đế quân chỉ quan đế, tức quan công, húy quan vũ, hiệu Vân Trường. Thời Minh Thần Tông, ông được phong là Tam Giới Phục Ma Đại Đế Thần Oai Viễn Chấn Thiên Tôn. Quan đế thánh quân, do đó dân gian thường gọi là quan thánh. Theo Phật Tổ Thống Ký quyển 6, khi Trí Giả đại sư nhập định tại Ngọc Tuyền Sơn, thấy quan đế hiển linh, biến nơi ấy thành bằng phẳng, dân cúng cho tổ Trí Giả lập đạo tràng hoằng pháp. Quan đế lại xin cầu thọ ngũ giới với tổ, từ đó ông trở thành vị hộ pháp thủ hộ Già Lam. Do vậy người Tàu còn gọi ông là Già Lam Bồ Tát. rất có thể là nay nhằm thời mạt pháp. Tăng đa phần thuộc loại tệ hại, chỉ biết chuyện lãnh thọ đại giới bèn gọi là tăng, chứ còn danh nghĩa, sự nghiệp của tăng đa số trọn chẳng biết gì. Người tại gia có tín tâm, nếu có thể nghiên cứu Phật Pháp, cuối cùng đều coi rẻ tăng lữ. Còn những kẻ không tin, thấy các ông tăng du hành trong nhân gian, tạo đủ mọi nghiệp, bèn nói, tăng đều như thế, Phật Pháp vô ích cho nước, có hại cho đời. Do có những tri kiến ngã mạn tà kiến hèn kém như thế, quan đế tâm hộ Pháp thiết tha, thấy Kinh Sư, tức Kinh Đô, là chỗ đất trọng yếu trong thiên hạ, cao nhân danh sĩ đều tụ về đó, bèn hiện thân thuyết Pháp, thỉnh đế công khai thị, hồng trấn áp phàm tình ngã mạn tà kiến của hàng tại gia, chấn động ý niệm xấu xa, không hổ không thẹn của những ông tăng hèn kém. Cổ nhân nói, Như Lai chẳng bỏ phước nhỏ nhặt như mũi kim đâm, nói rằng, như ông già 80 múa may để dạy con cháu, quan tôi đối với quan đế cũng nghĩ như thế. Tuy là suy bậy, đoán mò, nếu chất vấn quan đế và đế công, các ngài đều gật đầu mỉm cười, chẳng hé môi. Không, không phải như thế. Luận như trên là ước theo tích mà luận. Còn bàn về bổn của quan đế và đế công, thì chỉ có quan đế và đế công tự biết, quan tôi làm sao suy lượng bình luận cho được. Căn mẫn tuy đạo tâm khẩn thiết, e là chưa thấu hiểu quy củ, không hiểu cách thức dụng công, xin hãy dạy hắn tu hành tùy sức, chớ nên gắng gượng quá đáng, đến nỗi thân tâm đều bệnh, sẽ khó tự đạt được lợi ích nơi Pháp. Nghe ông X, chẳng khéo dụng tâm, đến nỗi thổ huyết không ngừng, do vậy trở thành bỏ phế lơ là. Với những người sơ học, đều nên bảo cho biết ý này. Số 7. Thư gửi tòa báo Phật học. Lược trích. Đại giác Thế Tôn trong vô lượng kiếp, lột da làm giấy, chẻ xương làm bút, trích huyết làm mực, lấy tủy làm nước để lưu thông thường trụ pháp bảo, hồng phổ độ hết thảy chúng sanh. Một cuốn Phật học tùng báo khiến cho Phật Pháp được lưu thông trong nước lẫn ngoài nước, mọi hàm thức cùng chứng nhất thừa. Nhưng thế tục đọc sách, trọn chẳng kính dè. Sáng dậy chẳng súc miệng, vào nhà xí chẳng rửa ráy, hoặc bỏ sách nơi chỗ ngồi giường chõng, hoặc dùng gối đầu, đêm nằm xem, bỏ chung với đồ lót. Sách để đọc nơi bàn thì bỏ lẫn lộn cùng tạp vật. Coi lời lẽ của thánh hiền giống như giấy tờ cũ nát, trọn chẳng dè dặt, chẳng mảy may kính nể. Thậm chí, phụ nữ nhà thư hương, sách để đọc trong khuê phòng toàn là kinh truyện. Tôi tớ những nhà giàu có, lau chùi đồ đạc, toàn dùng giấy in văn chương. Đủ mọi nỗi khinh nhờn khó có thể kể hết. Thói tệ tích tập lâu ngày, quen đi chẳng xét. Nếu chẳng riêng nêu họa phước, quyết định khó tránh khinh nhờn, chưa từng được ít, trước hết đã phải chuốc lấy đại tội. Thương kẻ vô tri, nên phải chỉ bày ngăn ngừa trước. Theo Ngu Kiến, những hình ảnh ngoài bìa có thể không cần phải in, ghi tên bên cạnh như các sách in theo cách thức thông thường. Chính giữa trích mấy câu kệ, hoặc ghi mấy câu văn xuôi, ít thì mấy câu, nhiều thì hơn 10 câu, nên dùng chữ đơn giản trong sáng. Kích thước chữ phải thô to, răng nhắc cho người xem phải để tâm trân trọng, đừng làm bẩn. đạo màu đồ xanh của Đại Giác Pháp Vương, kính thì được phước, khinh ắt chuốc họa. Mặt bìa trong nên dùng chữ nhỏ, trình bày rõ cuốn sách này tuy gọi là báo, nhưng thật ra giống như kinh Phật. Vả nữa, phần đầu có in tượng Phật, Bồ Tát, những bài văn bên trong hoặc là trích dẫn kinh văn, hoặc nêu bày ý nghĩa kinh, chẳng giống như ngôn ngữ cõi tục, đáng nên kính trọng tột bậc. Lại dẫn những đoạn kinh luận truyện ký, nêu chứng cớ tội phước của việc kính trọng hay khinh nhờn kinh điển, ngõ hầu kẻ biết tốt xấu chẳng đến nỗi giữ nguyên thái độ cũ, lầm tạo ác nghiệp. Cứ hai số, hoặc mỗi số lại thay đổi, hoặc xen kẽ thay đổi một lần, hoặc vĩnh viễn không đổi, chỉ dùng một loại văn tự đều được. Nếu có thay đổi, thì chỉ được đổi văn, không được đổi nghĩa. Ngõ hầu do thầy nghiêm mà đạo được tôn trọng vậy. Bìa sau cuốn báo đừng in chữ để khỏi bị bôi dơ, hòng tỏ lòng kính trọng. Vị tổ thứ 21 ở Tây Thiên Ấn Độ là tôn giả Bà Tu Bàn Đầu, Vasubandhu, tự nói trong kiếp xưa khi sắp chứng nhị quả, nhân vì lầm lỗi dựa mình vào hình Phật vẽ trên vách nên bị thoái thất hết sạch. Tôi nói, bậc nhị quả còn mất quả vị. Nếu là phàm phu, ắt vĩnh viễn mất thân người, thường ở trong ác đạo, chẳng còn ngờ chi. Ví như kẻ cự phú, phàm phải đại tội, dốc sạch của cải trong nhà để chuộc tội chết, còn kẻ nghèo, ắt lập tức bị chém đầu. Chuyện này được chép nơi chương ghi về vị tổ thứ 20 là Xà Dạ Đa Tôn Giả trong sách Truyền Đăng Lục. Vì thế, biết tội khinh mạng chẳng phải nhỏ. Càng là đại phụ, khôn là đại mẫu. Quẻ càng tượng trưng cho trời, quẻ khôn tượng trưng cho đất. Câu này ý nói trong vòng trời đất. Trong bốn biển cùng là đồng bào, Triều Thanh tuy thuộc giống Mãn Châu, rốt cuộc là cùng một cha mẹ. Huống nữa thánh đức của các đời, đáng sánh cùng trời cao đất dày, dẫu Nghiêu, Thuấn, Vũ Thang cũng không hơn thế được. Gần đây, chiến tranh đói kém liên miên, bị Lân Quốc hùng mạnh áp bức, hiến pháp, chánh trị, dẫu đổi mới, vẫn có chút sai ngoa. Nhưng xét đến lòng nhân của vua thì vẫn y như cũ. Chỉ vì cảnh duyên không tốt đẹp hơn, đến nỗi bị lật đổ, nay đã thành chế độ Cộng Hòa, đúng là phải nên coi như cùng một thể. Luận về chánh thể thì nhiệt liệt khen ngợi chế độ Cộng Hòa, luận về Triều Thanh trước kia thì tán dương lòng nhân của Hoàng đế. Ví như vị tân quan sau khi nhậm chức, chẳng ngại dựng bia lập đền để phô bày cái đức của vị quan cũ. Sau khi chế độ Cộng Hòa được thành lập, hơn 200 năm, vỗ về tài bồi của Triều Thanh, há có thể quên ngay. Tôi thấy trong số báo thứ ba, có những lời lẽ lên án như độc đoán, chuyên chế, nô lệ, vân vân, lòng rất ấm ức. Phàm đất nước ta từ khi mở cõi đến nay, bậc đại thánh nhân kế thừa ngôi trời cai quản thiên hạ cũng chưa chắc đã không lo nghĩ đến điều đó. Có thể là vì các ngài sợ dân hung bạo, chẳng tuân hành hiệu lệnh, thành ra đến nỗi loạn phong. Đấy là bản tâm của việc thánh nhân truyền ngôi lại cho con cháu. Há phải đâu phục hy, thần nông, thang vũ, muốn hưởng lợi ích riêng. Nếu không vậy, thì chẳng đủ để chấn chỉnh cương thường, dứt bặt mầm móng tranh chấp, cũng là do thời thế khiến thành như vậy, chứ không phải là các bậc thánh như Phục Hy Thần Nông, không có đức hổ thẹn. Ngày nay mọi người là của chung, Cộng Hòa rất mực bình trị cũng là do thời thế khiến thành ra như vậy, phải đâu người đời nay tốt đẹp hơn các vị thánh Phục Hy, Thần Nông, vân vân. Hãy nên đề cao Cộng Hòa, bất tất phải chỉ trích Triều Thanh đời trước thì mới phù hợp với bản chất của Cộng Hòa, tránh khỏi cái tội khinh miệt cổ thánh. Nước Tỳ Gia Ly thời Phật áp dụng cách này. Trong các kinh, Như Lai cũng chưa hề chê trách Luân Vương đời đời truyền nhau là sai. Đúng như Khổng Tử đã nói, quân tử truyền cho thiên hạ là vì không có con nối dõi, không ai là không vậy. Ý nghĩa giống như ở đây. Nghĩa giống như ở đây là vì thích nghi với thời thế. Mùa hạ mặc áo mỏng, mùa đông mặc áo cừu, khát uống, đói ăn, chẳng thể bảo là sai, cũng chẳng thể chấp chặt một pháp. Chỉ cầu sao cho thích nghi thì sẽ có đại lợi, không chút điều tệ nhỏ. Nhưng nhân tâm bất nhất, vẫn còn có những bài đăng chứa đựng ý tứ ấy. Mong hãy sửa chữa cho được hoàn thiện, ngõ hầu đời sau đọc đến bội phục tấm lòng đại công vô tư của các vị. Phật Pháp giữ chí nguyện bình đẳng, tất cả ngôn luận chỉ nhằm đề cao lý, trọn chẳng thiên vị. Do vậy, xưa nay những bậc đại thánh đại hiền không ai chẳng dốc lòng đề cao vậy. Lý thế gian lẫn xuất thế gian chẳng vượt ngoài hai chữ tâm tánh. Chuyện thế gian hay xuất thế gian chẳng ngoài hai chữ nhân quả. Chúng sanh chìm đắm trong chính giới, Như Lai chứng nhất thừa, nhưng tâm tánh chẳng tăng giảm mảy may. Sở dĩ thăng trầm thật khác, khổ vui khác biệt vời vợi, là do tu đức nơi nhân địa khác nhau, đến nỗi thọ dụng quả địa mỗi người mỗi khác. Xiển dương Phật Pháp thật chẳng phải là chuyện dễ. Chỉ bàn về lý tánh, thời hàng trung hạ căn chẳng thể được lợi ích. Chiên luận nhân quả thì bậc thượng thượng thường chán nghe đến. Sách này phân ra 10 môn cách thức khác biệt, tốt nhất là cùng nêu lên cả sự lẫn lý, theo đuổi cả đốn lẫn tiệm, ngõ hầu hợp cả ba căn, lợi căn lẫn độn căn đều được lợi ích. Nên đăng tải những chuyện do học Phật được đắc lực xưa nay, những sự tích đại trung đại hiếu, thuần nhân thuần nghĩa và chuyện họa phước do cung kính Tam Bảo hay hủy báng Tam Bảo, và những lời lẽ tốt lành yên đời dẫn dắt cõi tục của bậc cao nhân, những lời bàn luận chí lý về kiên giết phóng sanh. Những loại sau số báo nào cũng đăng tải thì ngu phu ngu phụ cũng được lợi lạc, mà hạng thông thạo giỏi giang do ngộ lý cũng muốn thực hiện. Từ đấy chẳng dám lắc đầu bịt tai, lại còn gấp gáp ưa thích muốn nghe. Nhưng nhân quả và tâm tánh, nếu tách rời nhau, thì cả hai cùng bị tổn thất, gộp lại thì cả hai cùng tốt đẹp. Vì thế, Ngài Mộng Đông nói, kẻ khéo bàn tâm tánh chẳng thể bỏ lìa nhân quả, nhưng kẻ tinh sâu nhân quả, cuối cùng ắt hiểu rõ tâm tánh. Lý này thế tất nhiên phải như vậy. Nhưng chúng sanh mạt pháp căn cơ hèn tệ, các pháp thiền giáo chỉ cậy vào tự lực, khế ngộ còn khó, huống hồ liễu thoát. Chỉ có pháp môn tịnh độ cậy vào Phật lực, chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, dẫu là ngũ nghịch thập ác, cũng có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, cao dự hải hội. Đối với pháp tối thượng thừa, chẳng thể nghĩ bàn này, nên bàn cả lý lẫn sự, khuyên răng ăn chay bố thí, rền tiếng hải triều, tưới mưa đại pháp, phá tà chấp của bọn lỗ xuyên, nối tiếp pháp mạch của các vị như Liên Trì vân vân. Ngõ hầu thiên hạ đều cùng được lợi ích nơi Phật Pháp, khiến cho đại địa cùng cảm đức của các vị, Pháp tràn ngập hoàng vũ. Cõi đời lại trở về thời đại Đường Ngu. Đường Ngu là thời Nghiêu Thuấn, vua Nghiêu, tức Y Kỳ Phóng Huân, đặt quốc hiệu là Đường, truyền ngôi cho Thuấn, tức Diêu Trọng Hoa, vua Thuấn đổi quốc hiệu là Ngu. đào thông đến cả những loài vô hình trong trời đất, ân thấu tới những dị loại bay lặn. Nếu luận về sự suy vi của Phật Pháp, thì thật ra không phải là vào cuối đời Minh. Vào cuối triều Minh, các tông đều suy, từ thời Vạn Lịch. Vạn Lịch là niên hiệu của Minh Thần Tông, 1574 đến 1619. Sau Thần Tông, nhà Minh chỉ truyền được 3 đời nữa, tức là 25 năm sau, bèn mất ngôi vào tay nhà Thanh. Từ thời Vạn Lịch trở đi, đột nhiên hưng thạnh, tông Hiền Thủ thì có ngài Liên Trì, Tuyết Lãng, Chấn Hưng mạnh mẽ Viên Tông. Tông Thiên Thai thì có ngài U Khê, Ngẫu Ích, Tận Lực Hoằng Dương Quán Đạo. Gọi là Quán Đạo vì Tông Thiên Thai đề xướng lối tu chỉ quán. Thiền Tông thì ngài Huyễn Hữu có 4 vị đệ tử. Ngài Long Trì Huyễn Hữu năm 1521 đến năm 1581, Thúy là chánh truyền, pháp tự Nhất Tâm, pháp hiệu Huyễn Hữu, là một vị thiền sư nổi tiếng của Tông Lâm Tế, đắc pháp với sư Tiếu Nham Đức Bảo. 4 người đệ tử đắc pháp nổi tiếng là Mật Vân Viên Ngộ, Tuyết Kiểu Viên Tín, Kháng Sơn Viên Tu và Bảo Pháp Viên Liên. Nhưng Thiên Đồng Khánh Sơn Pháp khắp thiên hạ, Tông Tào Động thì có Thọ Xương, Bắc Sơn, đời nào cũng có cao nhân. Luật Tông được ngài Huệ Vân Trung Hưng, thật đáng là Ưu Ba, tức ngài Ưu Ba Ly, vị đại đệ tử trì giới bậc nhất của Phật. Ngài Kiến Nguyệt nối gót, vốn là Ca Diếp, nhưng Diệu Phong, Tử Bách, Liên Trì, Hám Sơn, Ngẫu Ích, đúng là những bậc siêu quần bạc tụy, đời mạt pháp chẳng dễ thấy. Tuy chẳng bằng thời kỳ hưng thịnh đời Đường, đời Tống, nhưng có thể nói là Phật Nhật lại được sáng lòa. Kịp đến khi nhà Đại Thanh mở nước, tôn sùng kính trọng càng nhiều, những bậc ẩn dật chốn Lâm Tuyền đa số được lễ kính, như ngài Ngọc Lâm, Hám Phát, Mộc Trần vân vân. Thanh Thế Tổ, Thuận Trị, tuân phụng Phật chế, mở rộng phương tiện, bỏ lệ thí tăng, cho được tùy ý xuất gia, nhân đó truyền hoàng giới, chế ra hộ giới điệp, từ nay vĩnh viễn miễn độ điệp. Thí tăng là các tăng sĩ muốn được thọ giới phải đậu kỳ thi sát hạch về giáo pháp kinh nghĩa. Phật pháp bị suy thật sự bắt nguồn từ đây. Đương thời cũng có cao nhân đông đảo xuất hiện, tợ hồ hữu ích. Thanh Thế Tông, tức Ung Chính, dùng phương tiện đại quyền nương nguyện, kiến trung lập cực. Từ ngữ này không thể dịch cho gọn, nên phải để nguyên. Theo giáo sư Từ Quốc Đống, tại Đại học Hạ Môn, trung và cực là 2 giá trị tối cao trong nho học, thể hiện đặc tính hợp lý hài hòa của vũ trụ nhân sinh, tương đương với khái niệm nhất chân pháp giới của Phật giáo. Trung là không thiên lệch, hợp lý, thỏa đáng. Cực là cao đẹp tột bậc. Như vậy, kiến trung lập cực có thể hiểu là kiến lập 2 mục đích nói trên. Phát huy ngôn luận huệ mạng của Phật Tổ, tinh thâm rộng rãi, nhập tạng, lưu thông, không cần phải nói nữa. Nhập tạng là đưa những bản kinh Phật đã được chư cao tăng cổ đức công nhận vào đại tạng. Ngoài ra, vua còn soạn Ngự Chế Giảng Ma Biện Dị Lục 8 quyển 4 tập. Bạn tôi là Nhậm Thị, khất thực ở Kinh Đô, tìm được cuốn này ở một chợ sách, gửi cho ông Dương Nhân Sơn, bảo gửi sang Đông Dương, Nhật Bản, in kèm trong bản đại tạng mới in. Tôi cho rằng khi sách ấy được phát hành, những người hiếu cổ thích lạ đọc thử sách ấy, chẳng những hữu ích cho tánh mạng, mà học thức văn chương đột nhiên cao lên gấp bội. Ôi hưng thạnh thay! Thanh Thế Tông thật sự làm cho Pháp được lưu truyền nơi chấn đán Trung Hoa, là người độc nhất vô nhị trong các hoàng đế. Vua đã như vậy, thì Tể Quang Tăng Lữ ắt biết được đại khái. Từ đời Cao Tông, tức Càn Long trở đi, bậc triết nhân ngày càng hiếm hoi, ngô phu ngày càng lắm, lại thêm binh lửa liên miên, khiến nhiều hạng thô bỉ, bại hoại, vô lại xen lộn vào pháp môn. Tự mình đã không biết gì về Phật Pháp, làm sao có thể dạy đồ chúng tu hành? Từ đấy, mỗi ngày mỗi tệ, đời sau chẳng bằng đời trước. Đến nay, tăng tuy không ít, nhưng kẻ biết chữ 10 người chưa được 1, mong chi Hoằng Dương đại giáo lợi khắp quần sanh nữa ư? Do vậy, bậc cao thượng, ngoại trừ những vị kiếp trước có đại căn, trông thấy tăng chẳng biết đạo bèn chán ghét, chẳng dự vào tăng chúng. Phàm lưu truyền Phật Pháp chẳng phải là một sáng một chiều mà được. Ắt phải thâm mưu viễn lự, tùy cơ đặt bày cách thức. Những gì Phật chế định, cố nhiên chẳng thể không tuân, nhưng những phương cách chế định theo thời cũng không thể không nghiên cứu cặn kẽ, nhằm dự phòng thời thế biến đổi, mới không đến nỗi nghiêng ngửa chẳng thể có sức như Phật Pháp ngày nay vậy. Nếu các vị không thừa dịp nhìn nhận nhạy bén, tôi e lúc này, trong nước chấn đáng, không còn nghe tiếng tâm, dấu vết Phật Pháp nữa. Ôi chao, nguy hiểm thay! Phật Pháp cao sâu chẳng phải do sự thấy biết nông cạn mà hồng nhìn trộm được. Nếu muốn biết sâu xa, ắt phải từ giáo mà vào, rồi mới đến thiền tông, thì mới khỏi bị tệ hại. Bọn Tống Nho như Châu, Trình, Trương, Châu, vân vân, đời trước cố nhiên có linh căn, nhưng thoạt đầu thân cận toàn những bậc tông sư trực chỉ. Đối với một buổi giảng, một công án, tợ hồ lãnh hội được sự hư linh bất muội, nhưng đối với ý nghĩa, đầy đủ các lý ứng với vạn sự, thật sự chưa triệt ngộ tự tâm, bèn tự cho là đã đắc. Vạch đất làm giới hạn, chẳng chịu tiến lên. Ấy là do dậm chân tại con đường nghĩa lý, trọn chưa từng thật sự tận lực tham cứu. Lại thấy nhà thiền pháp nào chuyện nào cũng chỉ quy hướng thượng. Do vậy, dù có xem kinh giáo cũng đem ý nhà thiền ra để giải thích, để hiểu, bảo Phật Pháp chỉ có vậy mà thôi. Với những lý thật, sự thật, nhân quả, họa phước, cũng dùng ý kiến chỉ quy hướng thượng để lãnh hội, đến nỗi mê muội tự tâm, bác không nhân quả. Cướp lấy vật của người ta cho là gia bảo, nhặt lấy những thứ sót thừa của Phật Pháp để chống đỡ môn đình nho giáo, là sợ hậu sinh đề cao họ thích, bèn khéo bày phương cách, lập kế trộm linh, ngang ngược bày lời phỉ báng, phô bày họa hại, nhốt kín hậu sinh vĩnh viễn chẳng thoát ra được. Trộm linh ở đây liên quan đến từ ngữ, bịch tai trộm linh. Linh là cái chuông nhỏ có quả lắc. Đi ăn trộm cái linh, bịch tai lại để khỏi nghe tiếng linh kêu, cứ nghĩ người khác không biết. Lại còn sợ hậu sinh chưa hết lòng trọn ý tin theo, bèn lấy bản thân để giảng giải, rằng, ta trước kia cầu đạo, cũng từng thân cận thích lão, nhưng đều không đạt được gì. Sau trở về cầu nơi 6 kinh bèn được, từ đấy phá vòng thích lão. Mỗi mỗi thấy thấu suốt, theo thuyết thành ý chánh tâm của chư tử, dốc sức tu dưỡng, thật đáng làm bậc sư biểu cho cửa nho. Nhưng do ý niệm phù trì môn phái quá nặng, đến nỗi từ chỗ đáng biểu dương cảm phục, lại thành ra biến sở trường của người ta thành sở đoản. Cái mình có được là từ người ta, lại nói ngược người ta không bằng mình, khiến cho thành ý chánh tâm, dù dốc lòng thực hiện, chẳng thể viên mãn hoàn bị, cắt đầu xén đuôi. Ôi đáng buồn đến thế! Cư sĩ Nhất Thừa bảo là, khách vào nhà cô giáo ồn ào lấn chủ. Lời ấy thật xác đáng, nhưng nếu không nêu rõ căn nguyên, người trong ải, tức những kẻ chấp vào học thuyết Tống Nho, sẽ chẳng chịu phục, nên đem chỗ chư tử học Phật được lợi ích, và do dùng ý nhà thiền hiểu lầm giáo nghĩa, do vậy không tin nhân quả, chẳng tin luân hồi, không những nghịch Phật mà còn trái nghịch cả kinh Nho, lại còn bảo là cầu đạo nơi thích lão đều chẳng được. Về sau, từ sáu kinh được ít trình bày, biện luận cặn kẽ rõ ràng, thì chứng cớ ăn cắp đầy đủ, chẳng những kẻ bế quan bội phục, mà còn ngay lập tức ra khỏi cửa, dẫu cho chư tử sống lại, cũng sẽ nhận lỗi tự trách, không thể già hàm cải bướng. Từ đây, Huệ Phong quét sạch mây chướng, Phật Nhật lại sáng tỏa vũ trụ.